Tôi xin đọc ở trong đọc lại câu gốc ở trong Thi Thiên thứ 119 câu 9. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa.
Now I want to proclaim the word of God in Psalm chapter 19 verse 9. How can a young person stay on the path of purity by living according to your word?
Chúng ta biết rằng nếu chúng ta sống ở trong một xã hội bất an, như đang bị chìm đắm ở trong một biển ô uế.
We are living in secure society like being submerged in polluted sea.
Nếu chúng ta không giữ mình một cách cẩn thận theo lời của Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ bị cám dỗ.
If we don't carefully guard ourselves according to God's word, we'll be tempted and lead to impure life.
Cám dỗ bằng mọi cách để đưa chúng ta đến sự bất khiết trước mặt Đức Chúa Trời.
All of temptation to bring us into the in front of God.
Tác giả Thi Thiên thứ 119 và ở trong cái bản văn từ câu 9 đến câu thứ 16 đưa ra cho chúng ta một câu hỏi để mỗi chúng ta phải nên suy nghĩ.
The author of Psalm, the chapter 19, verse 9 to 16, poses a question that makes all of us to contemplate. How can we keep ourselves pure in the environment surrounded by defilement?
Câu hỏi đó là làm thế nào để chúng ta được giữ mình trong sạch trong một môi trường vây quanh ô uế của chúng ta? Chúng ta không thể tự làm cho mình nổi trong công việc đó. Nhưng không bởi lời của Đức Chúa Trời khuyên nhắc nhở chúng ta thì chúng ta sẽ đắm chìm mà thôi. Bằng mọi cách, đó là chúng ta hãy đọc, học, suy gẫm lời của Đức Chúa Trời và vâng giữ theo những lời khoán dạy của Chúa.
We cannot do this by ourselves, but we must have the counsel and the dynamic strength and the power and influence of temptation surrounding us. Where we can find the strength and the wisdom, read, study, meditate on the God's word and obey his teaching.
Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tỏ một thái độ sống hoàn toàn thì toàn diện ở trong ân điển mà chính Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Đó là để chúng ta thoát khỏi tội lỗi, hướng đến sự tự do và sống trong sự công bình bởi chính Đức Chúa Trời ban cho trong ân điển Ngài.
What are we going to do? Express the holistic attitude, living in grace, having the free from sin, possessing freedom, peace, and humanity, knowing how to glorify God.
Giờ này xin Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện.
Be with me to meditate.
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài thì giờ này được học lời của Chúa với Hội Thánh. Xin Chúa Ngài thương xót, cất đi những mệt mỏi, tội lỗi, yếu đau trong đời sống của mỗi chúng con, để rồi chúng con được tự do học lời của Chúa, đặc biệt là trên con. Xin Chúa thêm cho con giọng nói để con có lời của Đức Chúa Trời, để lời của Đức Chúa Trời được công bố cho con dân của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa vận hành trên mọi đời sống của chúng con, kẻ nói người nghe đều được hiệp làm một trong Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Đề tài tôi cùng quý bà chị em học buổi sáng hôm nay đó là hãy giữ mình trong sạch.
The theme this morning is keep yourself pure.
Đề tài này chúng ta học qua ba vấn đề.
We study with three points.
Vấn đề thứ nhất là thế nào giữ mình trong sạch.
The first point, how keep yourself pure.
Giữ mình trong sạch là gì?
Keep yourself pure. What does it mean by that?
Qua câu hỏi này cho chúng ta hai ý nghĩa. Một cái nghĩa thứ nhất là nghĩa đen, có nghĩa là trong sinh hoạt hàng ngày không pha lẫn tạp chất, được ăn uống hay là những cái vật mà chúng ta đang cần đến cơ thể của chúng ta thì có phải sự thánh, phải giữ cho sự thánh khiết.
In the literary meaning in daily life, it means not mixing with impurity, such as eating pure, drinking pure and cleaning.
Nghĩa bóng nghĩa là phẩm chất đạo đức trong sáng cao đẹp để nên thánh hay là hãy nên thánh.
In a figurative meaning, the moral qualities, purity, nobility, let's sanctify.
Nên thánh nghĩa là gì? Thánh có nghĩa là thiêng liêng và hoàn hảo.
What does it mean become sanctified, holy, a perfect, a spiritual perfect?
Thánh quá hay thật quá có nghĩa là biến đổi mình trở nên hay là trở thành hoàn hảo ở trong nhà của Đức Chúa Trời hay trong niềm tin của chúng ta.
The sanctifies the act of making through the holy, the process of transformation of person.
Lời của Chúa là phán cho chúng ta rằng ở trong hiện tại chúng ta đang sống là những vật ngổn ngang trong đời sống, mà nếu chúng ta không giữ mình trước mặt Đức Chúa Trời thì không thể chúng ta làm nổi trong biệt riêng giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.
In the life without a help of God, we cannot keep ourselves from pure.
Phaolô gửi cho hội thánh hay là gửi cho các tín hữu ở tại Corinto trong thời bấy giờ. Corinto đoạn 3, Corinto nhất đoạn 3 câu 16 đến câu thứ 20 có nội ý: anh em hãy chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong anh em sao?
Paul wrote to the believer in the churches, the 1 Corinthians chapter 3 chapter 16 to 17. Don't you know that yourselves are the God's temple, and that the God's Spirit dwells in your midst? If you destroy the God's temple, you will destroy the person. The God's temple is sacred, and together are that temple.
Một lời nhắc nhở cho chúng ta, đó là anh em là đền thờ. Anh em không thể phá hủy đền thờ mà Đức chính Đức Thánh Linh đang chiếm hữu trong đời sống của chúng ta. Và ở trong Roma đoạn 6 câu 6 cũng cho chúng ta biết như thế này: vì biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá rồi, hầu cho thân thể tội lỗi của chúng ta bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới quyền tội lỗi nữa, mà là được trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời.
In the Romans chapter 6 verse 6, for we know that the old ourselves were crucified with him, so that the body ruled by sin that might be done away with, that we should no longer to be slave to sin.
Tác giả Thi Thiên thứ nhất nhắc cho mỗi chúng ta một câu để ghi nhớ, đó là 30.
The Psalm chapter 1 verse 1, blessed neither following nor standing nor sitting.
Không theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhà bán. Tôi nghĩ rằng trong cái 30 này, đó là nhắc lại cho không phải riêng về người lớn tuổi, nhưng mà đa số phần là người trẻ tuổi. Xin lỗi, vì sao? Vì người trẻ tuổi có thể bồng bột hay là va chạm với cuộc sống nhiều hơn là người lớn tuổi.
The three not say that the church not to only remind the old people, the only remind the young person as well.
Kinh Thánh được nhắc lại cho tôi cũng như quý bạn chị em ở trong câu 9 đến câu thứ 11. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, cho để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa.
In the verse 9 to 11, how can a young person stay in path of purity? By living according to your word. I seek you with all my heart. I do not let my stray away from your commands. I have hid your word in my heart, that I might not sin against you.
Như vậy thì ba câu này sẽ rút lại cho chúng ta một cái ý rất là tốt đẹp, đó là cẩn thận và can đảm trong đức tin.
in this word had a similar writer to us. Be diligent and courageous in faith.
Trong Kinh Thánh có một chàng thanh niên và ba bạn của ông rất là can đảm trong đức tin. Cho chúng ta thấy ở đây là lòng can đảm của Daniel và ba bạn của mình là Hananias, Misael và Azaria đối diện với triều đại vua Nebuchadnezzar trong thời bấy giờ.
We see in the Bible the young man named Daniel and his three friends a deeply devoted courage to faith. To show the courage of Daniel and his three friends, Hananiah, Mishael, and Azariah had to facing the king Nebuchadnezzar.
Vua Nebuchadnezzar lập một cái kho tượng để tất cả mọi người đều thờ lại, và họ đã chọn những người để phục dịch trong quốc gia trong thời điểm bây giờ. Trong đó chỉ có Daniel và ba bạn của ông. Và hiện giờ thì ba bạn Daniel phải làm gì? Tức là khi mà được chọn đó thì phải Daniel được vua cho người được chọn đó là ăn đồ ngon của vua và rượu ngon của vua để ăn uống và sinh sống 3 năm để thấu hiểu điều đó và trở nên một người phục dịch cho quốc gia thời bấy giờ.
In the story, he was selected three young men to study and to train them and to be worship him during that period.
Nói lên điều đó thì quý vị và các bạn trẻ có hiểu rằng là nếu mình ăn đồ cúng của đồ ngon của vua thì họ cúng tà thần, mình có nên ăn không? Bây giờ thì Daniel quyết định, khi nghe chỉ dụ đó đã ra lệnh rồi thì Daniel cứ mỗi ngày 3 lần mở cửa sổ hướng về Jerusalem cầu nguyện mỗi ngày 3 lần để thắng được mọi sự cám dỗ đó.
If you eat something impure for your body, are you going to eat it? When Daniel learned that the decree had been published, he went home to upstairs, was when the window opened toward to Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed and gave thanks to his God, just as he had done before.
Daniel can đảm và được ơn trước mặt vua và mạnh dạn nói rằng: Thưa vua, tôi xin ông hãy thử cho tôi trong ba bạn của tôi, bây giờ cho chúng tôi ăn ra 10 ngày rồi sau sẽ trở lại kiểm tra. Thì Daniel quyết định như vậy. Bây giờ thì họ bắt bớ hay là bắt bẻ cái niềm tin của Daniel trong thời bấy giờ.
When Daniel heard it, he come to the king and asked him, "Please test your servant for 10 days. Give us nothing but vegetable to eat and water to drink."
Kinh Thánh chắc cho chúng ta được biết hay là nhắc cho Daniel được biết rằng là chỉ có lời của Đức Chúa Trời hay là quyền năng của Đức Chúa Trời. Cho nên ông rất là cẩn thận và can đảm trong đức tin đó cùng ba bạn của mình. Bởi ân điển giúp cho đời sống của Daniel thắng được những hình tượng, những cám dỗ và đặc biệt là trước mặt vua Nebuchadnezzar.
Because he courageous to keep from himself from pure, he be careful and he trembled. And when he come in front of the king.
Để có một câu hỏi cho đời sống các bạn trẻ hay là mỗi đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta gặp hoàn cảnh như vậy, chúng ta có can đảm và giữ đời sống đức tin hay là chúng ta phải thua mưu kế của ma quỷ?
With a young man, if you face to see the situation like that, can you keep yourself pure on the fortune trap of the evil?
Đó là câu hỏi để tự hỏi với mình, tự hỏi trong đời sống thuộc linh của mình trong những ngày còn lại bước đi với Chúa.
That's the question you're asking yourself when you're still in this earth to walk in your faith.
Điều thứ hai mà tôi cùng muốn bạn chị em được học ở đây là thái độ với lời Chúa.
The second point we learned today that the attitude toward the gospel.
Ở trong phần này chúng ta học 2 ý chính để chúng ta được biết ở đây, tức là lắng nghe tiếng gọi và cam kết với Chúa.
In this section, we studied 2 points. listen to the call and commit to the Lord.
Ở trong câu thứ 12 tôi xin đọc ở đây. Hỡi Đức Giê-hô-va đáng ngợi khen Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài.
Pray to Lord, teach me your decrees.
Tác giả Thi Thiên nhắc lại đó là tôn cao Đức Chúa Trời, xin Chúa dạy tôi các luật lệ Ngài, tin chắc Chúa quyền năng và xin cho tôi được biết ý muốn của Ngài là thế nào.
The psalmist attitude, approaching God, asking Him to teach him His statutes. Surely believe God's power. Ask Him to teach me how His will, how to know His will.
Sáng nay tôi học trong thời giờ học trường Chủ nhật, tôi có một câu hỏi. Chúng tôi có một câu hỏi để bàn thảo, tức là cầu nguyện không thôi nghĩa là gì?
This morning I had started the Sunday Bible study. What means you relentless to pray to God?
Paulo nói như vậy có nghĩa là mỗi ngày chúng ta tin Chúa rồi chúng ta bỏ hết công ăn việc làm, chúng ta ngồi lại cứ cầu nguyện có phải không?
To pray does mean you regard disregard everything in your life and pray every day.
Paulo không nói như ý đó mà là Paulo nói rằng là trong tâm trí của mình mà Paulo từng nói là mọi sự việc lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, có nghĩa là tâm trí đầu trí của mình lúc nào cũng suy nghĩ đến Chúa, không có thể để một cái kẽ hở cho ma quỷ ám vào làm ô uế đời sống đức tin của mình.
That's when you constantly contemplate the large world, all God world all the time. You don't give any space to the evil can't have the time to interfere with your thought.
Ở trong Kinh Thánh có cho chúng ta biết phản chiếu của hai gia đình. Gia đình thứ nhất đó là ở trong Samuel thứ nhất đoạn 1 từ câu 10 cho đến câu 28 thì tôi xin được nhắc lại ở đây. Trong đó có một gia đình của Encana, vợ là Anne, và khi vợ và Anne không có con thì bị một người nhà của mình đó là Phenina có những câu hỏi hằng học và trách móc, tức là giống như một người thường nói.
In the Bible, it shows two families. The first family, the Anchanite family. His wife, Hannah, had no children despite being taunted by Peniah. But Hannah was sorrowful.
Câu đó là gì? Người ta thường nói rằng cây độc không trái, gái độc không con. Chê chích, chê bai Anne rất nhiều. Nhưng mà Anne phải làm gì? Bà Anne tin chắc rằng Chúa sẽ làm được. Bà hết lòng cầu nguyện xin Chúa cho bà có một người con, và Chúa đáp lời cho bà có một người con, và sau đó sẽ đặt tên là Samuel. Bà dâng lên cho Đức Chúa Trời để làm của lễ, để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó mà được Đức Chúa Trời nhậm và gọi trở nên một người khôn lớn. Sau đó Samuel sẽ được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va trong thời bây giờ.
But Hannah was sorrowful. She believed God could do it. Hannah prayed wholeheartedly to Lord. The Lord gave her her son named Samuel. She offered him as the sacrifice to God. God answered and called. Samuel grew up and he was accepted as a prophet of the Lord.
Trong gia đình thứ hai đó là Sáng Thế Ký đoạn 18 và 19 nhắc lại. Tôi nói là điều này chắc quý ông bà chị em và mọi người đều biết, đó là có gia đình của Lót. Gia đình của Lót là dòng dõi, có phải nói là dòng dõi đức tin, dòng dõi nhà Lê-vi, nhưng vì thiếu cẩn trọng hướng dẫn con cái của mình bằng lời của Đức Chúa Trời trong đời sống hàng ngày, chuyên lòng lam lũ tìm của cải vật chất trong cuộc sống, nhiều điều xảy ra và rất là hối tiếc vợ của Lót bị quá ra tượng muối mà chịu và chết, mất hết tất cả những lam lũ hàng ngày, bây giờ mất tất cả.
The second family in Genesis, we know that Lot family, due to the lack of the guidance of the children in teaching the children in the word of God in daily life, they relentlessly pursued the wealth and material possessions. Many regrettable things happened. His wife regretted to turn into the pillar of the pillar of salt, and loosened her well and shared the work so hard for it.
Kính thưa Hội Thánh, câu hỏi được đặt ra, trách nhiệm của người cha người mẹ hướng dẫn con cái mình trong Chúa là gì? Kinh Thánh dạy ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu thứ 6 rằng: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi nó trở về già cũng không hề lìa bỏ nó.
The parent responsibility is we have to guide the children to the Lord. The Lord, the Proverbs 22 verse 6, train up to a child.
Chúng ta đừng có tưởng rằng nó đã lớn lên, nó đã trưởng thành. Nhưng mà cái đánh dạy chúng ta điều gì? Solomon kinh nghiệm rất là rõ ràng và ông nói là hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi nó trở về già cũng không hề lìa bỏ nó. Đó là điều chính đáng cho đời sống bổn phận làm cha làm mẹ trong gia đình con cái của Chúa.
And the Solomon, the King of Solomon, the Torah, we have to guide your children according to the God's word.
Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 6 cho chúng ta thấy rằng là sự khôn ngoan của Chúa trong Tin Lành hay là trong lời của Đức Chúa Trời, đó là sự mầu nhiệm chỉ nhờ Thánh Linh tỏ ra cho chúng ta mà thôi, chứ không cậy khôn ngoan của đời này, thì khôn ngoan của đời này là con số không.
The Bible, the 1 Corinthians chapter 2 verse 6, the wisdom of the God in the gospel of the mystery revealed only by the Holy Spirit, but not the wisdom of this age, either the rulers of this age who are come to nothing.
Có hai ý để phản chiếu. Người con thì nói rằng là thưa cha mẹ, con lớn rồi, con trưởng thành rồi, ba mẹ không cần lo cho con, không cần chỉ dạy con nữa. Ngược lại phản ảnh đó thì người cha người mẹ nói rằng là kệ mày, có được vậy không? Không, phải dạy cho nó sự khôn ngoan trong lời của Đức Chúa Trời.
We have to two point to teach the children. When they think they grow, they have to listen to their parents. Our parents' responsibility to teach the children to have to obey God.
Một cái thứ hai ở trong thái độ đó với lời Chúa, đó là sống làm theo mạng lệnh Chúa.
The second point is live according to Lord's commands.
Ở trong câu 13 và câu 14, tôi lấy môi thực lại các mạng lệnh miệng Chúa phán ra. Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, như thế vui mừng của cả hiếm miệng. Ở trong bản dịch mới cho chúng ta, chữ hiếm miệng có nghĩa là sự giàu có.
In verse 13 and 14, my lips recount all the laws that come from your mouth. I rejoice in following of the statutes, as I rejoice in the great riches.
Tác giả Thi Thiên này trong bản văn này cho chúng ta thấy rằng ông rất là giản dị để bày tỏ niềm vui và thực lại ơn cứu rỗi của Chúa, không màng của cải đời này, cũng không cần sự hiện có đời này, nhưng mà được phục vụ Chúa theo mạng lệnh của Chúa là rõ ràng.
The author lives express a joy and boldly recounting the Lord's salvation. They regard the worldly possession, needing only the God's glory and giving up the Lord's, those who serve according to God's command.
Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 16 câu 13 và câu 24 cho chúng ta thấy ở tại đây. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng: nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại.
In Matthew chapter 16 verse 13 to 24, Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves, but take up the cross to follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it.
Phaolô trải nghiệm trong cuộc sống mà ông đã được gặp Chúa và Chúa đã gọi ông. Ông nói rằng: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yên ủi tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Like Paul experienced when he see God, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life now I live in my body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me wholeheartedly, abandoning of all self.
Lối sống của Paulo là nhìn xem Chúa và bước đi. Hay có thể nói là lối sống của Paulo là tôi đương chạy để được vượt giải trong sự kêu gọi mà chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi.
It's a life of Paul is listening to what the Lord called and accord and follow God.
Như vậy lối sống của quý ông bà chị em và tôi ngày hôm nay như thế nào? Có thể hiện qua cuộc đời như Paulo không? Đó là chúng ta tự hỏi, đặt câu hỏi trong đời sống của mình trong những ngày theo Chúa.
How is our life today? Are we listening to the Lord's call? Are we living according to the Lord's commands?
Điều thứ ba mà tôi cùng quý bà chị em được học ở đây đó là hãy bước theo gương của Chúa Giêsu.
The third point here is follow the Lord's example.
Ở trong câu 15 và câu 16 cho chúng ta thấy ở đây, bây giờ chúng ta học một cái ý ở trong cái hai câu này, có hai ý để chúng ta cùng được học với nhau. Đó là hãy tỉnh thức theo diền mối của Chúa. Ở trong câu 15 nói rằng tôi sẽ suy gẫm về diền mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa.
In the verse 15 and 16, must be vigilant and follow the Lord's precepts. I meditate on your precepts and consider your ways.
Diền mối là gì? Hay là diền mối của Chúa là gì? Đó là sự khôn ngoan, là kỹ cương, là nối kết mối quan hệ đạo đức, hay là nối kết một trật tự khuôn phép ở trong sự ban cho của Đức Chúa Trời.
What does it mean by precepts? The framework of rules and disciplines. They are the correct the moral relationship that help to maintain an order and stability in life.
Ở đây tôi đưa ra một vài dẫn chứng để chúng ta nhìn thấy cái diền mối của Chúa là thế nào. Đó là thứ nhất là Chúa Giêsu vâng phục trọn vẹn đến thậm chí chết trên thập tự giá.
The first is Jesus obeyed completely even to death.
Về tới con người để được phục vụ Chúa, đó là Môi-se thần phục theo ý muốn của Chúa.
The second, Moses obey the Lord's will.
Người kế tiếp đó là Noe làm trọn theo ý muốn của Chúa.
The third person is Noe did completely according to the Lord's will.
Abraham tin chắc lời hứa mà chính Đức Chúa Trời ban cho ông sẽ có một người con. Ông, chúng ta nghĩ rằng Abraham già rồi, có thể sinh con được không? Nhưng mà bởi đức tin hay là bởi duyên mối mà Abraham làm điều đó.
Abraham believed firmly in the Lord's promise.
Xin Chúa cho tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta phải giữ được mối thuần khiết hay là duyên mối mà Chúa đã cho chúng ta thấy ở trong bản văn này.
The bridge of God for us and all of us keep a great relationship with the God.
Một ý kế tiếp đó là đi trong đường lối của Chúa ở trong câu thứ 16 cho chúng ta thấy ở đây. Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa.
The next point is walk in the Lord's ways. I delight in your decrees. I will not neglect your word.
Tác giả nói lên là hết lòng tin cậy và giữ vững lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình bằng kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời.
Wholeheartedly trust and keep firm the Lord's promise.
Phi này nhất đoạn 2 câu 11 cho chúng ta thấy rằng Hỡi kẻ rất yêu dấu anh em, như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên anh em phải kiêng những điều xác thịt ưa muốn và là điều chống trả với linh hồn.
The first Peter chapter 2 verse 11. Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from the sinful desires which wage war against your soul.
Xác thịt ưa muốn đôi lúc làm cho con người có phải chết. Có một câu chuyện tôi xin kể. Có một chàng thanh niên kia giận gia đình hay là áp lực nào đó thì muốn tự tử. Nhưng đến một cây cầu thật cao và bước lên những cái nấc cao nhất để khi mà nhảy xuống, thì chàng thanh niên đó khi nhảy xuống thì nó lún sâu dưới không thể thoát lên được, sẽ chết. Nhưng lúc bây giờ đứng canh cầu, họ nhìn thấy anh chàng leo lên. Anh chàng Bullet nói rằng là: "Hey anh kia, hãy xuống để tôi bắn." Anh ta tụt xuống. Ủa, tại sao muốn chết mà lại người ta Bullet nói rằng là xuống để bắn? Thì tự xuống chết. Có liền nghĩa là gì? Có phải giả tạo không?
I have had the young man. He wants to take his life. He come to the tall brick and jump off the bridge. And we saw police coming, asking young man stop, won't jump in there, and he jump in there and he stick into the mud.
Những điều ưa muốn của xác thịt không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là giả tạo trước mặt Đức Chúa Trời.
Everything we abstain, everything we desire, everything we sinful desire, that's it we waste against God.
Paulo xác định ở trong Ephesians đoạn 2 câu 19 rằng dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời, hay có thể nói là người bạn của Đức Chúa Trời.
In Ephesians chapter 2 verse 19, consequently you are no longer the foreigner and the stranger, the fellow citizen with the God's people and also the member of his household and friends of God.
Xin Chúa cho tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta hãy hiểu rõ lời của Đức Chúa Trời để chúng ta giữ mình trong sự thánh sạch.
The bridge of God for us so we can understand the God word and keep yourself pure.
Tiên tri Sai có một câu để chúng ta đồng thanh với tiên tri Sai như thế này. Sai đoạn 40 câu 31 chép rằng: Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc được sức mới, có cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
In Isaiah chapter 4 verse 40 chapter 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on the wings like the eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint.
Thiên Chúa Giê-hô-va không có phân biệt người trẻ hay người già, miễn là người nào trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới.
Desire did not differentiate between the old and the young. Anybody rely on God will renew their strength.
Lời của Chúa nhắc cho tôi cũng như quý bạn chị em buổi sáng hôm nay đó là hãy tỉnh thức làm theo diện mẫu Chúa, đi trong đường lối của Chúa.
This morning the message of Taylor be vigilant and walk in the ways of the Lord.
Đức Chúa Trời chọn Giô-sê để thế cho Môi-se thì dặn rất kỹ và cho Giô-sê thấy một điều, đó là chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo, chớ sẽ qua bên hữu cũng không quay bên tả, để hễ khi ngươi đi đâu làm gì thì ta sẽ ở giữa, hay là ngươi sẽ thịnh vượng.
The God had instructed carefully to Moses in Joshua chapter 1 verse 9, to only be strong and very courage, being careful to do not turn into the right or the left. You might have good success wherever you go.
Qua đề tài này, chúng ta phải nên nhớ rằng hãy giữ mình trong sạch. Giữ mình trong sạch là thế nào? Đó là phải cẩn thận, can đảm trong đời sống đức tin, là bày tỏ một thái độ với lời của Đức Chúa Trời để làm hành trang cho đời sống đức tin của chúng ta, đó là lắng nghe và cam kết sống theo mạng lệnh của Chúa. và hãy bước đi theo gương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu khoán: ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mà theo ta. Giờ này xin mời Hội Thánh đồng đứng lên để chúng ta đọc lại ở trong câu Kinh Thánh, câu gốc để làm ghi nhớ trong đời sống của chúng ta. Xin Hội Thánh cứ đọc, cùng đọc với tôi: người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước trên quý ông bà anh chị em, để chúng ta biết cẩn thận giữ lấy lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta.